Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 107. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Ơn Lạ Lùng phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 20 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 14 đến câu 21. Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.
Thành thử chúng ta nhớ lại đó, là nó phải bắt đầu ở nơi Chúa tể trị. Nó phải đi con đường của sự sống ra với các tín hữu, các anh chị em trong hội thánh và qua hội thánh để tới những người chung quanh. Anh em khi đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ thì sao? Lúc đó mới hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề sâu của nó là thế nào, mới đem tới cái kết quả nữa là sự yêu thương, biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Tôi không giải thích thêm được là vượt hơn mọi sự thông biết như thế nào, tại vì không giải thích được. Nếu mà giải thích được thì là thông biết rồi. Thành thử thôi tôi nói không giải thích cho lắm, chỉ biết rằng anh chị em và mỗi chúng ta hiểu điều đó, là tới một chỗ là không có cái gì cần nói với chúng ta nữa. Không có gì là phải tới nói là Chúa yêu thương, thấy không? Mọi sự trả lời xong rồi. Mình tới cái chỗ là khi đối diện mọi sự đó, mình nói là có thập tự giá Chúa, tôi biết tình yêu thương đời đời của Chúa, tôi có lời hứa của Chúa. Mình sống trong cái sự sung mãn mà Chúa ban cho. Khi gánh của ngày tháng nó tới, những chuyện mình không hiểu, mình vẫn có thể sống trong sự bình an. Khi cái sự đòi hỏi của sự phục vụ Chúa hay là tình yêu thương phải ban cho người khác nó nhiều hơn là mình nghĩ mình có, mình vẫn có thể sống được. Bởi vì sao? Cái sự tuôn tràn này nó đến với chúng ta. Nhưng mà tới phần số 2 thì Phaolô lại nhấn mạnh hơn, mà chữ ông dùng lại càng khó giải thích hơn nữa. Đó là hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời. Thì tôi dùng chữ ở đây là được nắm trọn bởi sự lớn lạ vô cùng của Chúa. Chữ mà chúng ta cần ngừng lại một tí là chữ được đầy dẫy. Chữ được đầy dẫy thì mình mường tượng ra thì mình cũng hiểu là một cái ly đổ cho nó đầy thì là đầy, phải không? Đổ ra nữa thì nó tràn ra, cái chữ đầy dẫy là mình cũng hiểu tạm tạm như vậy. Nhưng mà hình ảnh nó không phải là chỉ là đầy mà thôi,
nhưng là chữ mang ý nghĩa của sự hoàn toàn chiếm ngự, hoàn toàn chủ động.
Mà ở trong đoạn 5 câu 18, Phaolô nói về say rượu, thì nói rằng đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Cái chữ đó nghĩa là khi một người mà đầy rượu thì làm gì? Thì say rượu. Có mấy người nói là cái đó rượu nói chứ không phải tôi nói, không? Nghĩa là có một quyền lực nó nắm mà mình không có chủ động được nữa. Một người say rượu là một người hoàn toàn ở dưới cái quyền điều khiển của rượu. Thành thử ở đây Phaolô nói là tới một cái chỗ mà khi anh em đã được tình yêu của Chúa bắt đầu sống động trong mình, khi Chúa tể trị rồi Chúa dùng mình để nối kết với người khác, rồi trong cái kinh nghiệm sống với người khác, yêu thương đó, thực hành đó, phải làm một vài cái chuyện thực tế hơn tí. Khi mình nói sống với người khác này kia đó, yêu người khác là sao? Là khi Chúa đòi hỏi phải kiên trì, nhẫn nại. Đó là cái chỗ mình học thêm đức tin. Chỗ Chúa nói là đã bị đánh bên má bên trái rồi, bây giờ đưa má bên kia đó, cái đó là cái học thêm con đường yêu thương. Tới cái chỗ mà chịu hết nổi rồi, Chúa nói chịu thêm, đi con đường đó là thêm chỗ của sự yêu thương. Càng đi con đường đó thì mình càng làm gì? Mình càng hiểu Chúa yêu mình như thế nào. Mình càng đi con đường của thập tự giá, mình thấy thập tự giá lớn lắm. Mình đứng xa xa riết thập tự giá, nó cũng như cây đao trên cổ vậy thôi, chứ còn không có xoáy động lấy mình. Thì ở đây chỗ này cũng vậy, là khi chúng ta đi con đường đó và càng học tập thi hành những chuyện Chúa nói về sự yêu thương như thế nào, thì chúng ta sẽ khám phá sự yêu thương của Chúa lớn chừng đó. Và càng khám phá bao nhiêu thì chúng ta càng bị nắm trọn hoàn toàn dưới cái sự điều khiển của thập tự giá Chúa, của ân sủng Chúa. Anh chị em thấy được con đường đó không? Thấy cái nối kết của ý mà Phaolô đang nói không? Nó là một sự kinh nghiệm chứ nó không có còn là giải bài học nữa. Nó là chỗ mà tới đây đó là tôi đã bị nắm trọn ở trong Chúa. Lúc đầu đó, đời sống tôi theo Chúa, tôi có thể bắt đầu bằng phước hạnh, rồi tôi cầu nguyện cho sức khỏe, cho công ăn việc làm. Tất cả những đó nó là nhu cầu vẫn còn. Chúa vẫn nói là đem mọi điều đó đến để cầu xin Chúa. Nhưng mà cuối cùng đó, cái mà nó nắm trọn lòng của mình là cái gì? Coi sự cầu nguyện của mình, coi mình đang hỏi cái gì, mình đang xin cái gì. Nó còn xin sức khỏe, có khỏe không?
Xin Chúa đáp ứng nhu cầu này, giải quyết việc kia, nhưng mà vẫn còn bị khuấy động bởi nhu cầu.
Ông nói là tới một cái chỗ không có còn bị khuấy động hay là bị nắm trọn bởi những điều đó. Tôi bị nắm trọn gì? Bởi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Là tất cả những gì về Chúa, những cái gì về đức tính Chúa, về con đường Chúa, về danh Chúa, về mọi điều về Chúa, đó là cái nắm lấy tôi. Và đó là cái hoài bão, cái điều mà tôi sống. Kinh Thánh đưa ra nhiều điểm để cho chúng ta thấy rằng càng đi sâu con đường này thì chúng ta càng thấy rõ hơn. Bởi vì tôi dở ra một câu ở trong sách Gióp. Sách Gióp, ông Gióp đi qua cái kinh nghiệm của cuộc đời thì chúng ta biết rồi. Không có thể nào giải thích, không có thể nào hiểu được. Không có lời nào mà nói ra là tại sao cả. Và các bạn của ông thì tìm mọi cách để chỉ ra cái điều đó. Thì trong Gióp đoạn 11 câu 7 câu 9 muốn trình bày cho thấy sự lớn của Đức Chúa Trời mà mọi sự lý luận của chúng ta không tới được, chỉ có kinh nghiệm ở trong Chúa mà thôi. Câu số 7, nếu ông dò xét há có thể hiểu được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Sự ấy vốn cao bằng các tầng trời, vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, ông hiểu biết sao đặng. Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất và rộng lớn hơn cả biển cả. Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua bắt người ta cầm tù và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được? Vì Ngài biết những người giả hình thêm sẽ tội ác loài người và thông cảm đến. Ông nói là bây giờ tới một cái chỗ mà Chúa toàn trị ở trong đời sống, như là chiều bề dài, bề sâu, bề rộng, mà trong kinh nghiệm của Phaolô nói về tình yêu của Chúa, nó nắm trọn lấy chúng ta, nó khuấy động lên chúng ta. Bây giờ khuấy động ở trong hình ảnh của điều kinh nghiệm ở trong Chúa. Chúng ta khi nói về sự đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đưa ra những cái mỹ đức của Chúa, có lẽ chúng ta hiểu hơn một tí. Khi tôi nói về Đức Chúa Trời thì điều gì đến với đầu óc của mỗi chúng ta? Giờ cứ lấy một vài điểm, chẳng hạn như nói về sự thánh khiết của Chúa. Tức là bây giờ đời sống của chúng ta sẽ được nắm trọn và xoáy động bởi sự thánh khiết của Chúa. Tức là khi mình làm chuyện gì đó, cái sự thánh khiết của Chúa nó trở thành cái lẽ sống cho mình, nó trở thành cái căn bản quyết định cho mình, nó trở thành cái sự đeo đuổi cho mình. Nghĩa là tôi làm mọi điều để sự thánh khiết của Chúa được nâng cao, được bày tỏ, được sống động. Chứ tôi không muốn làm bất cứ điều gì mà sự thánh khiết của Chúa bị che giấu hay là bị người ta coi thường. Nó trở thành cái nắm lấy mình, phải không?
Chúng ta nói thêm, về sự chậm giận, nhịn nhục của Chúa thì sao?
Chúa nói ta là Đức Chúa Trời chịu khổ, Đức Chúa Trời chịu đựng lâu dài. Bây giờ chúng ta sống trong những cái hoàn cảnh mà sự đầy dẫy của chịu đựng lâu dài nó phải nắm lấy mình. Tức là tới cái chỗ mà bây giờ theo con người của mình nói
bỏ mặc cho chết
thì sao? Mình đứng ở cái chỗ đó và nói rằng tôi muốn sống để cho sự đầy dẫy của Chúa bày tỏ ra. Và sự đầy dẫy này trong cái hoàn cảnh này nó đòi hỏi là tôi sẽ đi cho trọn cái con đường này.
Và vì tôi có sự đầy dẫy trong Chúa, bản chất chịu đựng từ nơi Chúa, cho nên tôi sẽ có khả năng để thực hiện và tôi sẽ làm cho xong cho trọn điều mà quyền năng Chúa sẽ thực hiện qua tôi.
Vì sao? Vì quyết định của tôi không trên là tôi chịu tới đâu hay là nó tới như thế nào. Tôi muốn đi trọn con đường của Chúa.
Tương tự về sự thương xót, về sự nhịn nhục, nhân từ.
Tất cả mọi điều gì mình bắt đầu nói về mỹ đức của Chúa đó, mình bắt đầu thấy rằng khi sự kêu gọi sống dư dật của Chúa, nó sống tới mức mà không còn cái gì khác xoay động tôi, quan trọng cho tôi, đeo đuổi của đời sống tôi, cho bằng những gì tôi biết về Chúa để cho Chúa được sáng danh. Đó là kết quả hay là con đường, cái mục đích của khi Đấng Christ ngự trong lòng, mở con đường của chúng ta thực nghiệm với nhau trong đời sống của các thánh đồ, dẫn chúng ta tới bề rộng, bề dài, bề sâu của tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa được bày tỏ ra bằng cách là Chúa toàn vẹn, thống trị, nắm lấy cả cuộc đời của chúng ta và đổ chính mình Ngài vào trong đời sống chúng ta.
Chữ Phao-lô dùng sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời hơi khó để giải thích, vì ngữ vựng có thể được hiểu theo hai chiều, hai hướng.
Một cái là điều Chúa làm, tức là điều Chúa dùng để làm cho mình đầy, thì người ta giải thích đó là ân điển của Chúa. Chúng ta sẽ được đầy dẫy ân điển của Chúa. Thứ hai là chúng ta được đầy dẫy chính Chúa. Tôi tưởng hai cái đó cũng không có gì phân biệt lắm. Không, mình có thể nói cái này kia nhưng mà chỉ là một cái lối nhấn mạnh thôi. Chúng ta được đầy dẫy ân sủng Chúa, được đầy dẫy Chúa, được tất cả những gì về Chúa, thì đó là điều toàn vẹn chắc chắn cho chúng ta. Điều mà chúng ta hỏi rằng đó có phải là cái hoài bão, mục đích đeo đuổi của chúng ta không? Mà nếu không, tức là mình phải trở lại từ câu số 17, Đấng Christ có ngự toàn vẹn trong lòng chúng ta chưa? Tại vì sao? Đây là con đường mà những người theo Chúa sẽ đi. Chúng ta có yêu thương nhau chưa? Tại vì khi mà mình yêu thương mới một tí đã thấy khó quá, thì làm sao để đầy dẫy sự yêu thương được? Hay là hy sinh một tí đã thấy khó, thì làm sao đầy dẫy sự hy sinh được? Nhưng mà điểm nữa đó là không phải chỉ hy sinh khó khăn đời này thôi, nhận lấy tất cả sự vui mừng, quyền năng, dư dật ở trong Chúa, điều đó là điều bày tỏ ra nữa. Cho nên sự giàu có dư dật của Chúa cũng có cái chữ
quyền năng.
Cái chữ quyền năng của Chúa khi chúng ta đối diện với mọi hoàn cảnh thì hồi trước yếu, bây giờ tự nhiên mạnh. Hồi trước làm không được, bây giờ làm được. Hồi trước thấy mình bị giới hạn, bây giờ cái giới hạn nó đã được đẩy ra, nâng ra. Tức là đời sống này càng đi bao nhiêu với Chúa, cái sự dư dật đó nó càng tràn ra thêm. Chúa là Đấng khôn ngoan. Chúng ta có càng đi với Chúa càng sâu và lời của Chúa thấm nhuần tới cái nỗi mà chúng ta quyết định trên căn bản của lời Chúa dẫn tới sự khôn ngoan bày tỏ ra. Đó là điểm mà Phao-lô nói là anh đang phải kinh nghiệm điều này. Không phải cái là lẽ đạo nữa, nhưng mà càng sống càng đi tới cái chỗ thông biết dư dật này.
Ở đây chúng ta cần nhắc lại thứ tự của vấn đề trong đời sống. Thứ nhất là quyền tể trị của Chúa hoàn toàn trong tấm lòng. Kế đến là đời sống bày tỏ sự yêu thương. Kết quả rõ ràng hơn hết và tự nhiên hơn hết của sự Chúa tể trị trong đời sống là tình yêu thương được bày tỏ ra trong đời sống đó. Chúng ta không thể thay đổi thứ tự của điều trước, điều sau trong chỗ này. Sản phẩm của sự thực hữu Chúa làm chủ tể trị trong đời sống là sự yêu thương. Đây là sự yêu thương đến từ nơi Chúa được tạo thành, không phải từ cố gắng của chúng ta hay là đáp ứng của chúng ta. Sự yêu thương này ra từ sự sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống, như là dòng máu của sự sống chính là sự yêu thương. Và kết quả này hay là sản phẩm này chắc chắn sẽ được bày tỏ ra. Người tin Chúa không phải là người đến tham dự sinh hoạt của hội thánh, thi hành công việc mà Chúa ban cho trong hội thánh hay là qua hội thánh. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng người tín hữu là người được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Cho nên động cơ thúc đẩy trong lòng là sự yêu thương, năng lực trong đời sống là sự yêu thương, và kết quả của đời sống cũng là sự yêu thương. Cho nên khía cạnh kế tiếp mà chúng ta đã bàn tới cũng cần được nhấn mạnh trở lại. Đó là đời sống đâm rễ vững nền trong sự yêu thương thì càng ngày càng có thể yêu thương càng thêm, có thể thấy được, nhận thức được, tiếp nhận được sự yêu thương từ nơi Chúa và tuôn chảy ra, ban phát ra càng thêm sự yêu thương này Bởi vì đời sống trong sự yêu thương là đời sống có thể nhận thêm sự yêu thương. Cho nên chúng ta có thể hiểu nguyên tắc đâm rễ vững nền trong sự yêu thương song song với nguyên tắc mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại rất nhiều trong Kinh Thánh, đó là ban cho thêm ai đã có và cất lấy đi những gì còn lại của những người không có. Nghĩa là càng có nhiều thì càng được cho thêm, và càng không có bao nhiêu thì càng ít được cho bao nhiêu và bị cất đi càng nhiều thêm. Luca đoạn 19 câu 26 nói rõ ràng: Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng để có thể hiểu được cách nào mà người tín đồ có thể được tăng trưởng. Nó là một sự xoáy vần theo như lời của sứ đồ Phaolô. Chúa Kitô Giêsu là chủ, là Chúa trong đời sống, và kết quả là người đó được sống động trong sự yêu thương, đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Và kết quả của sự đâm rễ vững nền trong sự yêu thương là có thể hiểu càng thêm, nhận lấy càng nhiều hơn, càng dư dật hơn tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ. Và vì đã nhận thêm và hiểu biết thêm tình yêu của Chúa, cho nên có thể đầu phục Chúa hơn, vâng phục sự tể trị của Chúa toàn vẹn hơn. Và kết quả là có thể yêu thương nhiều hơn, đâm rễ vững nền trong sự yêu thương chắc chắn hơn. Và sự thực hữu của quyền tể trị của Chúa trong đời sống và sự tăng tiến trong sự yêu thương bày tỏ rõ ràng trong mọi khía cạnh, mọi nối kết của đời sống. Như vậy ở đây, sự nối kết nào là sự nối kết chính yếu?
Chỗ nào là cái nối kết mà mình thấy được?
Trong lòng.
Sâu kín, khó thấy. Sự dư dật của Chúa, điều đó Chúa phải đổ vào. Chỗ nối kết mà mình nắm được, thấy được là chỗ nào? Tình yêu với các thánh đồ.
Đó là sự bày tỏ thấy được bên ngoài của điều bên trong.
Đó là cái chỗ mà mình sống động. Chúa ở trong lòng ngự trị đó, có thái độ của sống với Chúa. Nhưng mà cái đó nó phải bày tỏ ra. Nó phải bày tỏ ra trong tình thương nối kết với người khác. Cho nên cái chỗ dễ đo lường hơn hết, mấy cái chỗ kia nó là cái công việc mầu nhiệm của Chúa. Chúa làm qua ngày tháng nó xảy ra. Chỗ mình thấy được là hiện tại tôi yêu mến Chúa, hội thánh Chúa, công việc Chúa, người khác như thế nào.
Tôi có ban cho chính mình cách dư dật như tôi đã nhận nơi Chúa hay không?
Tôi cứ giữ lại hết, làm tí, đưa một tí mà giữ lại mấy chuyện kia. Sẽ không có sự giàu có ở trong Chúa, sẽ không có sự dư dật. Cho tới khi tôi thực nghiệm điều đó càng thêm.
Đây là thước đo mà sứ đồ Phaolô dùng để đo lường sự thực nghiệm của Chúa Giêsu trong đời sống của người tín đồ trong các hội thánh ông thăm viếng. Ông viết trong thư cho hội thánh Colosse đoạn 1 câu 3 trở đi: Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Đức tin nơi Chúa Giêsu Christ và yêu thương các thánh đồ, đó là thứ tự phải có. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 15: Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Đây là sự thực hữu mà chính sứ đồ Phaolô kinh nghiệm trong đời sống của mình, trong liên hệ của ông đối với các hội thánh. Ông chia sẻ và nhấn mạnh nguyên tắc này trong thư gửi cho hội thánh Philip, đoạn 1 bắt đầu từ câu số 3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho anh em hết thảy cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Chúng ta nhớ rằng tất cả những điều xảy ra trong đời sống, kết quả trong đời sống là công việc của Chúa làm. Chúa là Đấng khởi làm việc lành trong chúng ta sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa. Ông nói tiếp trong câu 7: Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi bên vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ. Công việc mà Chúa sẽ làm thành toàn trong đời sống người tín đồ cho đến ngày của Chúa là điều gì? Là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu. Càng ngày càng được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương để hiểu biết càng thêm hơn nữa tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây sứ đồ Phaolô nói để nghiệm thử những sự tốt lành hơn hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Nghiệm thử những sự tốt lành hơn, càng đi sâu nhiệm hơn về bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa, để sống bày tỏ trong sự liên kết với hội thánh, với các thánh đồ, càng chan chứa lòng yêu thương đã được cấu tạo, sản xuất, bày tỏ và làm cho tăng trưởng trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể yêu được như vậy khi Chúa tự do cai trị trong tấm lòng và sống động trong tấm lòng để chính tình yêu của Chúa được đổ cách tuôn tràn đầy dẫy trong đời sống của chúng ta. Ở đây sứ đồ Giăng giúp cho chúng ta hiểu thứ tự một cách rõ ràng càng thêm. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta yêu bởi vì Chúa ở trong lòng chúng ta sản xuất bày tỏ tình yêu của Chúa, và trong kinh nghiệm tình yêu đó chúng ta có thể yêu mến lẫn nhau. Giăng nhất đoạn 4 từ câu 9 tới câu số 12. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này tình yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi cái rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Câu số 19. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì Chúa đã yêu chúng ta trước cho nên chúng ta có thể yêu. Nhưng khi chúng ta yêu thì chúng ta có thể yêu Chúa hơn, và vì yêu Chúa hơn cho nên có thể yêu người hơn. Nghĩa là theo nguyên tắc mà chúng ta đã thiết lập, càng yêu thương nhau bao nhiêu thì càng có thể yêu thương thêm bấy nhiêu. Càng giới hạn tình yêu thương với nhau bao nhiêu thì càng khó khăn giới hạn thêm bấy nhiêu.
Thật ra đời sống của chúng ta hiện tại, nếu mà anh chị em thấy rằng mình đang khó khăn,
ban thêm ra:
tôi bận quá không có làm được công việc,
làm thêm.
Đó là cái chỗ mình đẩy nó ra đó, chứ không phải là ô bận quá hốt vào đóng bớt cửa này đóng bớt cửa nọ, riết là chỉ còn mình với lại mình thôi, chứ còn không thể nào để mà dư dật trong đời sống.
Con đường thập tự giá đi ngược lại với khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Khuynh hướng tự nhiên của con người là tự bảo vệ, tự bảo toàn. Chính mình là thứ tự cao hơn hết và quan trọng hơn hết, phải tồn tại, phải giữ mình.
Phải không? Bảo toàn thì giờ, bảo toàn tiền bạc, bảo toàn mọi chuyện, miễn sao để mình
được yên ổn.
Con đường thập tự giá là có bao nhiêu thả ra hết, ban ra hết, cho hết. Mà cái nguyên tắc là sao? Càng cho càng giàu, càng sống càng mạnh, càng đi con đường đó bao nhiêu, càng chắc chắn bao nhiêu. Thử đi, giữ lại đi, rồi coi mình giàu hay mình nghèo. Giữ lại đi, coi thử mình mạnh hay mình yếu. Khi mọi điều nó tới mỗi quyết định của chúng ta, khi tới mỗi quyết định của chúng ta quyết định rằng xin sự nắm trọn của Chúa bày tỏ ra trong sự yêu thương của đời sống con, để con được giàu có và có thể càng sống trong con đường này.
Điều mà chúng ta sẽ khám phá trong Chúa đó là tình yêu thương của chúng ta đối với nhau, đối với người khác, đặc biệt là những người trong hội thánh, là một điều tự nhiên. Vì khi quyền năng của Đức Thánh Linh dùng lẽ thật Kinh Thánh làm việc trong đời sống của chúng ta và chúng ta thuận phục quyền tể trị của Chúa trong tấm lòng, thì khuynh hướng tội lỗi và xác thịt trong đời sống sẽ càng ngày càng được thắng hơn. Và chúng ta khám phá rằng mình mong muốn để được yêu thương người khác, mình khuynh hướng mở lòng để ban cho, và sự hy sinh trả giá cho sự yêu thương bắt đầu càng ngày càng dễ dàng hơn và càng tự nhiên hơn. Đây là dấu hiệu bản chất của tình yêu thương Chúa trở thành bản chất của chính chúng ta. Bởi vì thái độ yêu thương là một thái độ siêu nhiên, đến từ công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh trong đời sống, và là bông trái của công việc Ngài, là kết quả của sự hiện diện Ngài. Vì thế, khi một người tin Chúa mà sống không yêu thương, thì người đó phải định ý để sống không yêu thương. Người đó phải cố tình cưỡng lại sự vận hành của Chúa trong đời sống và khuynh hướng bình thường tăng tiến của đức tin, để cưỡng lại sự yêu thương từ nơi Chúa đang tự nhiên bày tỏ ra trong đời sống. Giống như một người sống thì chuyện thở là chuyện bình thường và chuyện nín thở là chuyện khác thường. Với người tín đồ sống trong đức tin, trong sự tể trị của Chúa Christ Jesus, để không yêu thương thì giống như là bất bình thường, như là phải nín thở. Chúng ta thở cách tự nhiên, không ai dạy bảo chúng ta phải thở mỗi ngày. Người có sự tể trị của Chúa trong đời sống sẽ yêu thương cách tự nhiên và phải định ý bất tuân Chúa, cưỡng lại mục đích của Chúa mới có thể sống không yêu thương. Cho nên khi ăn năn hối cải, sự chống nghịch của mình, thì bản chất yêu thương sẽ được bày tỏ ra một cách rõ ràng trong thánh ý Chúa.
Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai chúng nói biết gì. Này đoàn con ơi chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại đến. về cùng cha ta đấng đã gọi ta. Một thời gian tôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các người, dọn chỗ các người bên ta sau này. Lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.